Hồi 16. Đánh chén không tiền, gặp tai đao quỷ, trói sư lập mẹo cướp núi Nhị Long. Bấy giờ Dương Chí đang bực mình nóng tiết, chạy ra bên cạnh đồi co cẳng định nhảy xuống để tự tử. Chợt lại tỉnh ngộ mà nghĩ lại: cha mẹ sinh ra ta đường đường là một đấng nam nhi, sức dài vai rộng, võ giỏi tài nhanh thế, mà quanh quẩn không làm được một việc gì bổ ích cho đời. Nay lại hoài thân đến đây tự tử thì thật là uổng công cha mẹ sinh thành, mà sống bấy nhiêu lâu cũng là vô chuyện. Chi bằng ta hãy nấn ná ở đời để xem cơ hội ra sao rồi ta hãy liệu. Tiểu nhân sống lắm cũng thừa, anh hào chết vội cũng chưa đáng đời. Còn non còn nước còn người, lẽ đâu phó mặc đất trời cho cam. Dương Chí nghĩ vậy, quay trở vào bên cạnh chỗ mấy người nằm, thấy anh nào cũng mở mắt trao tráo nhìn lên Dương Chí mà không sao cựa dậy được. Chàng liền trỏ vào mặt mà mắng rằng: chỉ tại chúng bay là đồ khốn nạn ngu si, không nghe lời ta nói, gây nên cơ hội như thế này để cho liên lụy đến ta, thật chúng bay không còn trách ai được nữa. Nói đoạn lại dắt dao găm vào lưng, rồi vớ lấy thanh đao, tần ngần đứng lặng nhìn bốn xung quanh, rồi một lúc thở dài lững thững đi xuống dưới đồi. Lên đến ngọn núi chân đồi, ai làm cho khách anh tài gian trung. Bọn lão đô quản cùng 10 tên cấm quân kia nằm lăn lóc mãi đến mấy trống canh mới tỉnh dậy được. Anh nào anh nấy nhìn nhau mà tưng hửng cả người, chỉ rền rĩ trong trời mà kêu khổ. Lão đô quản mắng chúng rằng: chỉ vì các anh không nghe lời của Dương Chí thành ra làm khổ cả đến ta, bây giờ còn biết làm sao được nữa. Chúng nói với lão đô quản rằng: lão già ơi, bây giờ thì sự thế đã ra như thế, chúng ta phải liệu mà thương lượng thế nào cho xong chuyện mới được. Thế các anh nghĩ thế nào? Cái này thì quả là lỗi tại chúng tôi thật, nhưng cố nhân đã nói: lửa cháy đến nơi, có thân thì phải tháo, ông bám vào áo phải cởi cho mau. Bây giờ nếu có Dương Đại Hạc ở đây thì chúng ta còn nói năng chi nữa, song Đại Hạc đã bỏ chúng ta mà đi mất tiêu rồi. Thì khi về tới phủ, ta đổ thừa hết cho ông ta, kiểu là khi đi đường ông ta bức bách đánh giết, làm cho chúng ta không thể nào đi được, rồi lại thông đồng với bọn cướp núi lấy đi các đồ kim ngân châu báu, thì thế có tiện hay không? Lão đồ quản gật gù khen phải, rồi bảo chúng rằng: ta hãy đợi đến sáng mai vào trình quan tư bản xứ, và để ngu hầu ở đấy nghe xem công việc, rồi ta sẽ về Bắc Kinh báo với quan lưu thủ để bẩm vào quan thái sư, và sức cho quan phủ Tế Châu truy nã bọn cướp, thế là tiện nhất. Chúng bàn định đâu đấy rồi sáng hôm sau dậy sớm cùng đi với nhau. Gớm quân mặt nạc đốn dày, làm không nổi việc còn hay hại người. Công to việc lớn trên đời, xưa nay tan nát cũng thời tại ai. Còn về phần Dương Chí, tay vác thanh đao lủi thủi một mình đi xuống dưới đồi Hoàng Nê, rồi thẳng trông về phía nam, mãi đến nửa đêm mới tìm được một chỗ khu rừng để nghỉ. Bốn phương non nước mịt mù, bạn bè thì lại không có, tiền nong cũng hết, một mình vơ vẩn chưa biết tính con đường lui tới như thế nào. Sáng hôm sau chàng trở dậy thật sớm để đi cho mát. Đi được hơn 20 dặm đường, nghe trong mình mệt nhọc đói khát, sợ rất là khó chịu. Chợt trông thấy bên đường có một hàng rượu, mà sờ vào lưng thì không còn đồng nào. Chàng liền nghĩ ra một kế để vào đó mà uống rượu ăn cơm. Khi vào tới nơi, Dương Chí tìm chỗ ghế ngồi dựng thanh đao một bên, rồi có người đàn bà ra hỏi rằng: ngài muốn xơi cơm rượu gì? Dương Chí đáp: cho tôi 2 chai rượu, rồi lấy gạo thổi cơm, có thịt cá gì thì mang ra đây một thể. Người đàn bà sai tên đầy tớ rót 2 chai rượu, rồi quay ra thổi cơm xào thịt mang lên. Dương Chí ăn uống xong, vác thanh đao đứng lên mà đi thẳng ra cửa, không nói năng gì cả. Người đàn bà thấy vậy thì hỏi rằng: Thế tiền cơm tiền rượu ông đã trả đâu? Dương Chí đáp: Hãy để cho tôi chịu đi, tôi đi thẳng đằng này một lát rồi sẽ quay trở lại ngay. Nói xong bước rảo cẳng đi luôn. Tên đệ tớ thấy vậy chạy theo nắm Dương Chí lại. Dương Chí đánh cho một đấm ngã lăn xuống đất, rồi người đàn bà kêu ầm ĩ cả lên. Dương Chí cứ mặc kệ, lặng yên mà đi. Chợt thấy sau lưng có tiếng người kêu gọi lên rằng: Thằng kia, mày chạy đi đâu? Dương Chí quay cổ lại xem, thấy một anh chàng to béo cởi trần, vác gậy đuổi theo sằng sau. Chàng liền đứng dừng lại mà không chạy nữa. Đoạn rồi lại thấy có tên đầy tớ cùng hai ba đứa trang khách cũng vác gậy chạy răm rắp mà đổ xô theo đến. Dương Chí nghĩ thầm: Đánh chết một thằng đầu này, tất là không chúng không dám đến nữa. Liền múa đao xong lại để đánh với anh kia. Anh kia cũng giơ gậy lên để đánh lại. Hai bên đấu nhau được đến 20-30 hiệp. Song sức anh kia thì không thể nào địch nổi với Dương Chí, chỉ quanh co che đỡ cũng không xong. Bây giờ tụi đầy tớ người nhà đã toan xông vào cả một lượt để đánh Dương Chí, thì bỗng thấy anh chàng kia nhảy ra ngoài vòng mà kêu lên rằng: Khoan tay, bác là ai, nói tên tuổi cho tôi biết. Dương Chí vỗ bụng đáp: Ta đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Thanh Diện Thú Dương, Thanh Diện Thú Dương Chí là ta. Người kia hỏi: Có phải Dương Chế Sứ ở Điện Tư Phủ ở bên Đông Kinh đó không? Dương Chí đáp: Làm sao ngươi lại biết đến tên ta? Chính ta là Dương Chí đây. Anh chàng kia vội vất gậy ra rồi cúi xuống lại mà nói rằng: Chúng tôi thật là có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn, xin ngài tha lỗi cho. Dương Chí chạy lại đỡ người kia mà dậy rồi nói rằng: Thế ông là ai? Tôi không có được biết. Người kia đáp: Tên tôi là Tào Chính, người ở phủ Khai Phong, là học trò giáo đầu Lâm Xung khi trước. Nguyên nhà tôi ngày xưa chuyên nghiệp đồ tể, sao tôi cũng thiện nghệ về mặt sát sinh, nên ai cũng gọi tôi là Thao Đao Quỷ. Mới đây có một anh tài chu giao cho tôi 5.000 quan tiền đem sang Sơn Đông buôn bán, bắt đầu thua lỗ mất cả, thành ra không dám quay về nhà mà lần lữa lấy vợ ở nơi đây. Người rót rượu lúc nãy là em vợ của tôi đó. Tôi gặp được Chế Sứ thật là may mắn. Vừa rồi tôi trót lỡ mạo phạm đến ngài, mới biết thủ đoạn của ngài thật là tài giỏi, không khác gì của Lâm sư phụ, chúng tôi không thể nào mà địch được. Dương Chí nói: Té ra anh là học trò của Lâm giáo đầu, mới bị thái úy hãm hại, phải đổi nghề đi lạc thảo, hiện bây giờ ở Lương Sơn Bạc đó chăng? Tào Chính nói: Chúng tôi cũng được nghe láng váng, nhưng thế xong chưa có biết đích xác ra làm sao. Xin đón Chế Sứ hãy chơi tạm trong hàng đã. Nói đoạn mời Dương Chí vào ngồi chơi trong hàng, rồi gọi vợ và em vợ ra bái kiến, rồi nhất diện sai làm rượu thịt để khoản đãi. Khi ngồi uống rượu, Tào Chính hỏi Dương Chí rằng: Chế Sứ, vì cái gì mà lại đi đánh ở đây? Dương Chí liền đem chuyện từ khi đánh mất Hoa Thạch Cương cho tới khi đánh mất các đồ lễ vật của Lương Trung Thư nói cho Tào Chính nghe hết một lượt. Tào Chính nghe vậy liền nói rằng: Nếu thế thì xin ngài hãy ở tạm đây vài ít bữa rồi bàn định việc sau. Dương Chí đáp rằng: Bác có lòng tiếp tôi thế, tôi cũng rất lấy làm cảm tạ lắm, song chỉ e quan tư truy nã đến nơi, ở đây lâu cũng không có tiện. Thế vậy thì ngài định đi đâu bây giờ? Tôi định đi sang Lương Sơn Bạc tìm Lâm giáo đầu một thể. Dạo trước tôi đi qua đấy, gặp ngay ông ta xuống đánh nhau với tôi một lúc. Sau đó Vương Luân thấy võ nghệ hai người đều khá cả, liền lên chơi, mời lên chơi và định lưu giữ lại ở trong trại. Vì thế nên tôi nhận biết được Lâm giáo đầu ngay từ độ đó. Bây giờ Vương Luân đã có ý bảo tôi ở lại, song tôi nhất định không chịu làm nghề lạc thảo. Tới nay trên mặt đã thích kim ấn mà lại gặp bước như thế này, nên phải liều mà định đi đến đó đấy chứ. Nhưng nghĩ ra thì cũng là lúc bất đắc dĩ lắm, bởi thế nên tôi vẫn còn phân vân, chưa quyết định ra làm sao. Ngài nói cũng có lẽ, tôi cũng thấy nhiều người nói rằng Vương Luân là người anh hẹp hòi không có độ lượng gì. Ngày trước sư phụ tôi đến đây cũng bị anh ta bắt hành bắt hoẹ mãi mới chịu được đó. Nhưng thế thì những người chí khiết chịu sao cho mà được. Nay ở gần đây về hạt Thanh Châu có một trái núi gọi là núi Nhị Long Sơn, trên có ngôi chùa gọi là Bảo Châu, địa thế cũng đẹp đẽ, mà chỉ có một lối là đi lên núi được. Xưa nay có một người tên là Kim Nhẫn Hổ Đặng Long trụ trì ở đó, nhưng mới đây anh ta đã phá giới đệ tóc và tụ họp đến 400-500 lâu la để cướp bóc kiếm ăn. Vậy chế sứ có ý muốn đi lạc thảo thì chi bằng đến nơi đó tiện hơn. Dương Chí nghe nói cả mừng mà cảm ơn Tào Chính. Tào Chính lưu Dương Chí ngủ lại ở đấy một đêm, đến sáng hôm sau nhờ Tào Chính cấp đỡ cho một ít hành lý, rồi từ tạ mà đi sang núi Nhị Long. Cho hay, có ăn mới biết ớt cay, có từng trải lắm mới hay mùi đời. Cao lan mấy kẻ ra ngoài, quê mùa rau cháo là nơi hữu tình. Đường đi vào khoảng gần hôm đã trông thấy một tòa núi cao cao. Dương Chí liền nghĩ trong bụng, tìm chỗ rừng cây để ngủ một đêm, rồi sáng hôm sau sẽ lên núi. Chúng nghĩ đoạn bèn lần lần vào chỗ rừng cây ở trước mặt. Bất đồ bước chân đi vào, bỗng giật mình đứng lại, rồi thấy có một ông sư bụng phệ đang cởi trần để hở những nét hoa chạm ở trên sóng vai và ngồi hóng mát dưới gốc cây thông. Nhà sư ấy thì trông thấy Dương Chí đến thì vớ lấy cây thuyền trượng dựng ở gốc cây, đứng dậy mà quát lên rằng: "Thằng quái nào đó, mày ở đâu đến đây?" Dương Chí nghe tiếng biết là người ở Quan Tây cùng xứ với mình, liền hỏi lại rằng: "Thế nhà sư ở chùa nào đến đây?" Nhà sư không nói năng chi cả, vác ngay thuyền trưởng sư phụ xăm xăm ra đánh ngay luôn với Dương Chí. Dương Chí tức mình mà quát lên rằng: "Thằng trọng này vô lễ, để ta đánh cho một trận cho biết tai." Nói đoạn múa đao vào để đánh. Đôi bên đánh nhau trong khu rừng có tới 40-50 hiệp mà không bên nào chịu kém bên nào. Nhà sư mới lựa thế nhảy tót ra ngoài vòng rồi quát lên rằng: "Khoan tay đã." Bên kia Dương Chí cũng dừng tay mà ngầm nghĩ thầm trong bụng rằng: "Lão sư này ở đây đến mà thủ đoạn khá lắm, có lẽ ta đây cũng khó lòng mà địch được hắn chắc." Bấy giờ nhà sư mới hỏi Dương Chí rằng: "Anh chàng mặt xanh kia, anh là ai?" "Ta là Đông Kinh chế sứ Dương Chí đây." "Có phải là người bán đao ở Đông Kinh mà giết chết thằng Ngưu Nhị đó chăng?" "Không trông thấy kim ấn ở trên mặt ta hay sao?" Nhà sư nghe nói cười ầm lên mà rằng: "Tưởng là ai, té ra là bác, sao lại gặp ở đây?" Dương Chí nói: "Tôi hỏi khi không phải, hòa thượng là ai sao lại biết việc tôi bán đao ở Đông Kinh?" Vị hòa thượng cười mà đáp rằng: "Tôi chính là quân quan ở Kinh Lược, lão chung phủ Duyên An là Lỗ Đề Hạt đây. Nhân vì ba cẳng tay đánh chết thằng Trấn Quan Tây giả, phải lên núi Ngũ Đài cắt tóc đi tu. Sao người ta thấy tôi có thích hoa trên sóng vai, cho nên thường gọi là tôi là Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm." Dương Chí nghe nói cả cười mà rằng: "Nếu vậy thì người cũng một hội cả chứ có sao. Trong khi giang hồ tôi vẫn nghe được tiếng của sư huynh đến tu ở chùa Đại Tướng Quốc, thế mà bây giờ sao lại ở nơi đây?" Lỗ Trí Thâm nói: "Ôi, chuyện tôi dài dòng lắm. Khi tôi coi vườn rau giải vũ ở chùa Đại Tướng Quốc, gặp báo tử đầu Lâm Xung bị Cao Thái Úy toan giết hại. Tôi vì giữa đường thấy sự bất bình, phải đưa anh ta đi đến Thương Châu để cứu cho thoát nạn. Về đâu lúc trở về, hai đứa công sai lại toan hót với Cao Đặc Cầu là chúng định giết Lâm Xung ở rừng Giả Trư, nên bị tôi cứu mất, nên chúng không thi hành được. Nhân thế Cao Cầu mới đem tâm thù ghét, cấm sư cụ chùa Đại Tướng Quốc không cho tôi ở nơi đấy, và lại sai người đến để bắt tôi. Sau đó mấy đứa trong bọn du đảng đến báo cho tôi biết, tôi tất mình cho một nắm lửa đốt giải vũ mà trốn đi nơi khác. Khi đi quanh quẩn vẩn vơ đến một hàng rượu ở chỗ Thập Tự Pha Mạnh Châu, lại bị mẹ con đàn bà ở trong hàng ấy đánh thuốc mê mà toan giết hại tính mạng. Mai sau có chồng hắn về nhà trông thấy tướng dạng và các đồ giới đao thuyền trưởng của tôi, thì lấy làm kinh ngạc. Liền cứu cho sống lại và kết nghĩa anh em. Hai vợ chồng nhà ấy cũng có tiếng là hảo hán trong đám giang hồ. Người chồng tên là Thái Viên Tử Trương Thanh, vợ là Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương, đều có can đảm nghĩa khí hơn người. Tôi ở đây được dăm hôm, nghe nói ở đây có chùa Bảo Châu, trên núi Nhị Long có thể dung thân được. Thế là bèn từ giả hai vợ chồng nhà kia mà định đến đây để ở vào đảng, để mà vào đảng. Ai ngờ những thằng ở trên núi này không chịu cho tôi ở đó, thành ra đôi bên sinh sự đánh nhau. Về sau sức của tụi nó yếu đuối, không thể nào địch nổi với tôi, liền đóng cả ba tòa cửa núi mà giữ riết ở trong nhà. Tôi tính quanh không thấy đường nào lên được, tức mình chửi mắng suốt ngày. Chúng cũng lặng yên không thằng nào thò mặt xuống, làm cho tôi càng thêm căm giận trong lòng, chịu khoanh tay mà ngồi đợi ở nơi đây, chứ không có kế gì cho hả giận được. Dương Chí nghe nói đến đó cả mừng, liền dắt vào rừng quét chỗ đất sạch, cùng ngồi nói chuyện với nhau suốt đêm. Dương Chí lại đem chuyện từ khi đánh mất Đá Hoa cho đến lúc gặp vợ chồng Tào Chính như thế nào kể cho Lỗ Trí Thâm nghe, rồi nói rằng bây giờ chúng nó giữ chặt sơn trại, không chịu mở cửa ra, thì ta ở đây cũng là vô ích. Vậy bất nhược ta hãy đến nhà Tào Chính để nghỉ ngơi và sẽ bàn định xem sao. Nói đoạn hai người cùng ra tìm đến tủ điếm của Tào Chính. Khi tới nơi, Dương Chí trỏ Lỗ Trí Thâm bảo cho Tào Chính biết. Tào Chính lấy làm vui mừng, liền sai làm rượu cơm để tiếp đãi hai người, rồi cùng bàn chuyện để đánh phá núi Nhị Long. Tào Chính nói, nếu đám ấy mà nó đóng chặt cửa không chịu ra, thì dẫu có tới 10,000 quân mã cũng khó lòng mà đánh nổi, không cứ như là hai người. Vậy đám ấy chỉ có thể dùm mẹo mới phá được mà thôi, chứ dùm sức thì không ăn thua. Trí Thâm nói, lúc tôi mới đến đây còn tiếp nhau ở ngoài cửa, sao thấy hắn không chịu cho mình nhập bọn, liền đá cho một cẳng chân ngã lăn xuống đất, rồi định vào giết luôn một thể. Bắt đầu bị đám lâu la chạy ùa ra cứu, đem về sơn trại rồi đóng chặt cửa lại, tha hồ cho mình mắng nhiếc ở phía bên ngoài, nhất định không thằng nào ra đánh nữa. Dương Chí nói, chỗ ấy là một chỗ thú, thì hai người chúng ta cùng đến lấy có được hay không? Lỗ Trí Thâm lắc đầu mà rằng, không thể nào mở cửa mà lên được, thì còn làm gì được đây? Tào Chính nói, tôi có một kế sách này, không biết các ngài có cho là phải hay không? Dương Chí nói, thế thì xin cứ nói cho chúng tôi được nghe. Tào Chính nói, bây giờ chế sứ phải ăn mặc giả là một anh nhà quê, cũng như chúng tôi đây. Đoạn rồi tôi cùng vợ và em vợ tôi với ngài đem các đồ thuyền trượng giới đao đưa hòa thượng tới cổng núi, trói thòng lọng lại, rồi bảo với bọn kia rằng, nhà tôi mở hàng rượu ở gần đây, có vị hòa thượng này vào uống rượu say nhừ say nhật mà không chịu trả tiền, mồm còn nói lảm nhảm, định đi tìm người để đến đánh phá núi Nhị Long. Tôi nghe thấy vậy liền thừa lúc hòa thượng sai bắt trói đem lên để nộp cho đại vương đây. Thế là họ sẽ mở cửa cho ta vào. Khi tới nơi hãy gặp Đặng Long là tôi cứ cắm đầu dây thòng lọng rút phăng ra, rồi đưa thuyền trưởng cho hòa thượng để hòa thượng cùng ngài đánh cho nó một mẻ, không còn trốn đi đâu được nữa. Còn những tụi tẹp nhẹp ở bên dưới thì thấy chủ chết là tự nhiên chúng nó phải hàng phục cả mình mà thôi. Cái ấy các ngài nghĩ ra sao? Lỗ Trí Thâm cùng Dương Chí đều vỗ tay khen đó là diệu kế. Đêm hôm ấy, Tào Chính sắp sửa các đồ lương thực để đi đường và dự bị đâu đấy sẵn sàng tất cả. Sáng hôm sau cơm nước xong, Trí Thâm đưa khăn gói hành lý để gửi ở nhà Tào Chính, rồi cùng ba người, cùng vợ và em vợ Tào Chính và dăm bảy người nhà nữa cùng đi lên núi Nhị Long. Khi đi tới khu rừng đó, mọi người đều cởi bỏ áo xiêm, rồi lấy thừng trói thòng lọng vào Lỗ Trí Thâm lại, xong cắt hai tên người nhà cầm thừng để rong đi. Dương Chí đầu đội nón mê, mình mặc áo vải rách, tay cầm thanh đao. Tào Chính vác cây thuyền trượng của Lỗ Trí Thâm cùng mọi người cầm một cây gậy mà dắt dùm đi lên trên núi. Đến cửa núi thấy hai bên bày la liệt những cung nỏ đại giá ở đó. Mấy tên lâu la ở trên cổng thấy bọn nó trói hòa thượng đem đến thì vội chạy vào báo cho chủ hạ trại biết. Chủ trại biết được lúc thấy hai tên đầu mục chạy ra gác bóp mà hỏi rằng: "Thế các anh ở đâu, đến đây để làm gì, có bắt được lão sư ấy ở chỗ nào?" Tào Chính liền đáp: "Chúng tôi người ở thôn gần đây có mở một ngôi hàng để bán, bỗng tên hòa thượng này đến mua rượu uống mà không chịu trả tiền, rồi lại nói khoác rằng định về Lương Sơn Bạc rủ mấy nghìn người đến phá núi Nhị Long và tất cả các làng xóm ở nơi đây. Chúng tôi thấy vậy mới đem rượu ngon đổ thêm vào cho lão uống thật say, rồi trói lại đem đến đây dâng nộp cho đại vương để tỏ lòng thuận phục của chúng tôi và trừ khỏi những tai ngại về sau nữa." Hai tên đầu mục nghe nói mừng quở, liền nói lên rằng: "Tốt lắm, các anh hãy đợi đấy nha, để tôi vào báo với đại vương." Nói đoạn hai người chạy vội vào báo cho Đặng Long. Đặng Long nghe báo được cá mừng, liền sai giải lão sư lên trại để môi ruột môi gan nhắm rượu cho hả tấm lòng tức bực. Chúng lâu là vâng lệnh ra mở cửa cho bọn kia giải hòa thượng vào. Bấy giờ Dân Chí cùng lũ Tào Chính áp giải Lỗ Trí Thâm lên qua mấy tòa cửa, thấy đường lối quanh co rất là hiểm trở, hai bên núi cao quanh bọc một ngọn chùa, thấy núi nguy nga hùng tráng, khoảng giữa có một núi con đi vào các cửa. Trên cửa bày chất các đồ cung nỏ đạn đá cùng là gỗ súc gậy tre, phòng bị rất là nghiêm mật. Khi qua ba tòa nhà vào tới chùa Bảo Châu, thấy ba tòa điện ngôn ở trên một miếng đất phẳng lì như mặt kính, xung quanh chấn gỗ làm thành. Trước cổng chùa có bảy tám tên lâu la đứng gác, trông thấy bọn kia giải Lỗ Trí Thâm vào thì trỏ mặt mà mắng rằng: "Thằng trọc này hôm nọ đá đại vương ngã, hôm nay bị bắt đến đây gọi là xé xác ra làm trăm mảnh." Lỗ Trí Thâm nghe vậy cứ lặng im không thèm nói năng gì. Vào tới trong điện thấy Phật ở đấy điều khiên bỏ đi đâu mất. Khoảng giữa bày một cái ghế chèo, ghế chéo phủ da hổ, có lũ tiểu lũ lâu la vác rồi đứng dàn hai bên. Được một lát, tiểu lâu la mời Đặng Phong ra ngồi trên ghế, rồi Tào Chính cùng Dương Chí giải Lỗ Trí Thâm vào trong thềm. Đặng Long lên tiếng hỏi: "Thằng trọc kia hôm nọ đá tao một cái đau tức cả bụng dưới, vậy hãy còn sưng chưa, vẫn hãy còn sưng chưa có khỏi, hôm nay hẳn có phen vào tai của ta chứ?" Trí Thâm nghe nói trợn hai mắt tròn xoe mà thét lên rằng: "Thằng khốn nạn không biết thân, con thị hùng, mày chạy đâu được bây giờ?" Nói vừa dứt lời thì hai người nhà Tào Chính cầm dây thòng lọng rồi rút phật ra cho Lỗ Trí Thâm vớ lấy cây thuyền trượng ở trong tay của Tào Chính và múa nhảy liên hồi. Bên kia Dương Chí cũng vất nón ra múa đao xông vào, rồi Tào Chính cùng mấy tên người nhà đều cầm gậy xông lên. Đặng Long thấy vậy vừa toan đứng dậy để bỏ chạy thì đã bị Trí Thâm đánh vô một trượng vỡ ốc ra làm đôi, mà ghế chéo thì cũng gãy nát cả ra. Các thủ hạ lâu la bị Dương Chí đâm chết ba bốn tên, rồi Tào Chính mới quát lên rằng: "Các người mau đến đây để đầu hàng, nếu đứa nào không theo thì lập tức chém hết bây giờ." Khi đó 500-600 lâu la cùng mấy tiểu đầu lĩnh ở đằng trước nhà, đằng sau nhà chùa đều kinh hoảng sợ, đưa nhào đến mà đầu hàng hết một lượt. Đoạn rồi cho đem xác Đặng Long ra đằng sau núi để thiêu hóa, nhất diện kiểm điểm kho đụng sửa sang nhà cửa, xem xét các đồ vật trong chùa, rồi mang rượu thịt ra ăn uống với nhau. Từ đó Trí Thâm và Dương Chí giữ quyền sân trại, đặt tiệc ăn mừng, rồi bầu mấy tên tiểu đầu lĩnh để cai quản đám lâu la. Tào Chính thì đưa bọn người nhà trở về lại tử điếm. Nước non riêng một bầu trời, đem thân trí khí ra ngoài cỏ mi, ngang tàn xỏ mặt nam nhi, những phường luồn cuối kể chi từ dài. Nói về lão Đô Quản cùng 11 tên cấm binh khi ở Hoàng Nê Cương trở về tới Bắc Kinh, liền vội vàng vào trước sảnh trung thư mà quỳ lại để chịu tội. Lương Trung Thư chưa biết đầu đuôi ra sao liền hỏi rằng: các ngươi đi đường nghe chừng khó nhọc lắm, nào Dương Đại Hạc ở nơi đâu? Chúng nghe hỏi bèn kêu lên rằng: dạ bẩm ân tướng, người ấy là một người bội nghĩa vong ân, không biết thế nào mà nói cho được. Khi ở đây bước chân ra đi được 7 ngày tới Hoàng Lê Cương, gặp phải một hôm khí trời nóng bức, anh em tìm vào khu rừng để nghỉ. Không về đâu, Dương Chí Thông đồng với 7 người cường đạo giả trang là một lũ buôn táo, rồi đem 7 cỗ xe Giang Châu đến đóng trước ở nơi đó. Sao lại sai một người gánh rượu đến gạ bán cho chúng tôi mà bỏ thuốc mê vào để đánh phản? Đoạn rồi Dương Chí cùng đám kia lấy hết cả đồ kim ngân châu báu mà trốn đi mất hết rồi. Hiện chúng tôi đã vào trình với quan phủ Tế Châu và lưu 2 ngu hầu ở nơi đó để chờ xem tin tức của anh em, xin về báo để ân tướng rõ. Lương Trung Thư nghe nói cả kinh mà mắng rằng: quần chó má, nó là một tên tù đến đây, ta đài cử cho nó, ai ngờ lại dám lường thầy phản bạn, đang tay làm việc bất nhân bất nghĩa như thế. Nếu ta bắt được nó phen này thì tất là xé thay nó ra muôn ngàn cạch mảnh mới cam. Nói đoạn lập tức bảo gọi phòng giấy lên, bảo công văn hỏa tốc đưa sang Tế Châu và viết một phong thư bắt đưa ngay sang Đông Kinh để trình cho thái sư được biết. Cách ít bữa, xài thái sư nhận được gia thư của Lưu Trung Thư đưa tới, bóc ra xem lấy làm kinh ngạc mà rằng: những quân trận cướp bây giờ to gan thật, năm ngoái chúng đã lấy các đồ lễ vật mừng của con rể mình, đến năm nay thì chúng lại cũng làm luôn một chuyến nữa, như thế thì để làm sao mà yên cho được. Liền sai thảo một đoạn công văn, phái một tên thân mật trong phủ lập tức sai cho quan phủ Tế Châu phải bắt ngay các tên giặc cướp đó đem về để mà dâng nộp. Quan phủ Tế Châu từ khi nhận được văn thư của Lương Trung Thư ở Bắc Kinh đưa đến, trong bụng đã lo sợ ngai ngái, chưa biết phải làm sao mà liệu lý cho xong. Chợt đâu lại thấy lính vào báo rằng có người thân mật ở phủ Hoa Thái Sư ở Đông Kinh đưa công văn đến để hầu. Truy phủ nghe báo trong lòng càng kinh sợ hoảng hốt, chắc là cũng vì một lễ vật sinh nhật chi đây. Liền tức ra công đường để tiếp người nhà trong phủ Thái Sư. Bây giờ tri phủ nói với người đưa giấy rằng: việc này từ khi hạ quan tiếp được giấy báo của Ngô Hầu đưa đến thì đã lập tức sai người đi tróc nã cường đạo, nhưng chưa thấy tâm hơi đâu cả. Hôm nọ bên quan lưu thú lại sai người đưa giấy sang thôi thúc ở đây, tôi lại phải cắt huyện úy cùng tập bộ quan sát, đều phải hết sức truy tầm các ngã mà cũng chưa bắt được ai. Vậy việc này hạ quan xin hết sức truy nã, nếu hơi thấy có chút tâm hơi nào sẽ xin vào tận tướng phủ để bẩm với thái sư được biết. Người kia nói: tôi đây là người nhà tâm phúc của thái sư, nay vân mệnh quan thái sư ra đây, chỉ cố bắt được phạm nhân rồi cùng về một thể. Khi bước chân ra đi, thái sư đã dặn đi dặn lại, thế nào cũng phải lưu lại ở phủ đây để quan phủ bắt cho kỳ được 7 tên hàng táo, 1 tên buôn rượu và 1 tên quan quân bỏ trốn là Dương Chí, hạn trong 10 ngày phải giải về Đông Kinh ngay lập tức. Nhược bằng trong 10 ngày mà tra cứu không ra thì có lẽ quan lớn cũng phải ra sao môn đảo một phen. Còn chúng tôi cũng khó lòng mà về được phủ thái sư, mà cũng chưa biết tính mệnh của mình sẽ ra sao nữa. Xin quan lớn xem giấy của thái sư đây thì biết. Quan phủ xem xong thì kinh sợ vô cùng, lập tức truyền gọi các viên tập đến để mà bàn hỏi. Bây giờ có một người tên là Hà Đào vân mệnh đến trước công đường. Tri phủ liền hỏi rằng: việc bắt bọn cướp ở Hoàng Lê Cương có phải nhà ngươi đảm nhận hay không? Hà Đào đáp: dạ bẩm tướng công, từ khi Hà Đào này nhận việc cho đến nay, đêm nghỉ ngày lo, sai những người sành sỏi thạo việc đi đến tận Hoàng Lê Cương để dò xét. Hiện nay đã mấy phen đánh đập quở trách chúng, nhưng cũng chưa thấy dò tung tích đâu cả. Việc này thật chúng tôi không dám trễ nải, song có thể khó mà dò xét cho ra được. Quan phủ nghe nói quát lên rằng: nói lạ, trên dễ dàng thì dưới lại lười biếng. Ta từ khi đỗ tiến sĩ đến nay, làm nên một chức tri phủ ở nơi đây cũng không phải là dung dị, thế mà quan thái sư còn ra lệnh đây: hạn trong 10 ngày nếu không tầm nã cho ra thì không những ta mất chức quan, có lẽ còn bị đày đến Sa Môn đảo cũng nên. Các ngươi đã là một người giữ chức tuần bộ mà không hết sức làm việc, để cho liên lụy đến ta, vậy ta hãy đem đầy các ngươi đi một xứ rất xa, nhạn bay cũng không tới để xem sao. Nói đoạn rồi liền gọi thợ thích chữ phát vãn vào mặt của Hà Đào, bỏ trống chỗ tên Châu Quận để điền vào sau, rồi lại thét lên mà bảo rằng: nếu ngươi không bắt được đám cướp ấy thì quyết nhiên là tội nặng đến thân, không sao mà tha được. Hà Đào vâng lời tri phủ, rồi lủi thủi đi xuống phòng cơ mật bàn việc với các bọn công sai. Bọn công sai thấy Hà Đào như vậy thì anh nào anh ấy cũng đều tẩn mẫn như là tên xuyên mỏ nhạn, cầu mắt mang nheo, không còn biết nói năng làm sao được. Hà Đào thở dài bảo với chúng rằng: mọi lúc bình thường các anh vẫn đến đây để tảo tiền phung phí, sao đến ngày nay có việc như thế này? Chỉ thấy các anh cứ im thinh tích là như thế nào? Các anh có thương đến cái kim ấn ở trên mặt tôi đây hay không? Chúng đồng thanh mà nói rằng: quan sát ơi, chúng tôi có phải là cỏ gỗ gì mà không biết? Nhưng khốn vì cái bọn buôn táo ấy chẳng qua là bọn cường nhân ở nơi non xanh rừng rậm, đi đâu qua tới đó, chợt thấy kim ngân châu báu thì họ cướp mà chi nhau, rồi lại tản về sơn trại. Như thế thì còn bắt làm sao mà được nữa? Dù họ có biết đi nữa cũng chỉ đến nhìn họ mà thôi. Hà Đào chưa nghe thấy bọn ấy nói thì trong bụng còn phiền não năm phần, đến khi nghe bọn họ nói thì phiền não lên gấp 10 phần. Rầu rĩ bước ra phòng giấy, rồi lên ngựa về nhà. Khi về tới nhà, dắt ngựa ra tàu, buộc vào tàu ngựa, rồi một mình vơ vẩn băn khoăn rất ra chiều buồn bã. Người vợ thấy vậy liền hỏi rằng: chẳng hay phu quân ngày nay làm sao mà buồn bã như vậy? Hà Đào thở dài mà đáp rằng: chỉ vì cái việc tôi nói mọi hôm là việc cướp ở Hoàng Nê Cương đã lấy mất 11 gánh kim ngân châu báu của Lương Trung Thư mà truy tầm mãi không ra, cho nên khổ não đến mình đó thôi. Đời người nghĩ cũng éo le, như mình làm việc vua, việc quan, kiếm được miếng ăn đã là vất vả, thế mà những tụi bên trên thì cao lương trung đỉnh, nò béo cả họ lẫn hàng, lại còn xin sự lễ nọ lễ kia, những là sinh nhật với sinh thời, làm cho tự nhiên vô cố cũng náo động cả dân gian, mà phiền nhiều đến người vô tội, nào có phải là việc dân việc nước cho cam? Đây bây giờ chữ đã thích lên trên mặt đây, nếu ngày mai không truy nã được bọn cướp ấy để giải về Đông Kinh thì tính mạng mình còn chưa biết ra thế nào đó. Người vợ nghe nói lắc đầu mà rằng: thế thì biết làm sao được, còn cách gì bây giờ không? Khi ấy vợ chồng đang than thở, bỗng thấy người em là Hà Thanh đến. Hà Đào mới bảo với em rằng: đến đây làm gì đấy, sao không đi đánh bạc mà lại đến đây? Người vợ biết ý liền vẫy Hà Thanh xuống dưới nhà dọn cơm rượu lên để mời Hà Thanh ăn uống. Hà Thanh có ý không bằng lòng mà bảo rằng: ca ca khinh tu á, tôi không ra gì cũng là em ruột của ca ca mà, ca ca có thế nào đi nữa thì cũng là anh ruột của tôi, có điều gì mà làm nhục đến ca ca mà lại cho tôi ăn uống như thế này? Người chị dâu nói: chú không có biết, bụng anh bây giờ đang có sự không vui đấy. Ca ca ngày nào cũng kiếm tiền kiếm bổng đem về đây, anh em không hề ai quấy nhiễu, thế còn chuyện gì mà không vui? Nào chú có biết gì đâu, hôm nọ vì có bọn 7 người buôn táo ở Hoàng Nê Cương cướp lấy lễ vật của Lương Trung Thư đưa vào mừng sinh nhật Sái Thái Sư ở Đông Kinh, đến nay quan phủ Tế Châu vâng lệnh Thái Sư ra hạn 10 hôm phải bắt cho kỳ được, bằng không tất phải đi đày ở một nơi khốn khổ. Chú không thấy chữ thích trên mặt của anh đó hay sao? chú tính như thế thì còn vui vẻ gì nữa để mà uống rượu với chú như thế nào được. Thôi, chú cứ sơi cơm rượu đi, đừng nên trách anh ấy nữa. Hà Thanh nghe nói thì gật gù mà đáp rằng: Phải, tôi có nghe láng thoáng, thấy họ nói là có việc cướp ấy, nhưng không biết đích xác rằng nó cướp ở nơi đâu. Ấy, chính là Hoàng Nê Cương đấy mà. Thế thì bọn cướp ấy là bọn như thế nào? Chú say rượu hay sao? Tôi vừa nói với chú là 7 người, họ đều buôn táo cả mà. Hà Thanh nghe nói cười ha hả mà rằng: Tưởng là ai, chẳng ra là bọn buôn táo đó. Nếu vậy việc gì mà phiền, sao không sai người đi đến để bắt đi? Chú nói thế thì cũng phải lắm, nhưng bắt ở đâu được bây giờ mà bắt? Hà Thanh lại cười mà đáp: Tẩu tẩu mà lo làm gì? Mỗi lúc bình thường ca ca vẫn năng năng đi lại với bọn rượu chè cá thịt mà không biết đến anh em, cho nên đến lúc hữu sự mới không biết đâu mà bắt được. Ví bằng mà mỗi khi ca ca lại thỉnh thoảng cho anh em được chén rượu thì bọn cướp rành ấy làm gì mà không truy nã cho ra. Vợ Hà Đào ngạc nhiên mà hỏi rằng: Thế vậy chú có biết đường lối của họ hay không? Hà Thanh cười rằng: Thôi, cứ để cho ca ca khi nào nguy hiểm đến nơi, bây giờ sẽ liệu có cách gì cứu được hay chăng. Nói xong đứng dậy toan đi. Vợ Hà Đào cố giữ lại máy để mời uống mấy chén rượu, rồi chạy ra bảo cho chồng biết. Hà Đào nghe vợ nói liền chạy vào mà bảo em rằng: Em có biết tụi giặc ấy ở đâu không? Sao không cứu giúp ta? Hà Thanh đáp: Tôi có biết đâu, tôi nói chuyện đùa cho vui đấy thôi. Em cứu thế nào được ca ca mà cứu? Thôi, sao em lại lãnh đạm như thế? Em phải biết bụng ta đối với em là tử tế, chứ nên nghĩ đến những điều nọ tiếng kia mà cứu lấy tính mạng cho ta mới được. Ca ca thiếu gì những người làm việc mắt nhanh tay sáng, xưa nay có kể gì đến 200-300 người lại không giúp đỡ được ca ca hay sao? Em ơi, em đừng nói như thế, em biết đường lối nào, càng chi mà phải nhường ai. Em cứ báo cho ta biết đi, rồi ta sẽ có cách đền ơn em, đừng có sợ thiệt. Tôi biết gì mà báo cho ca ca đây? Hà Đào lại nói: Em không nên chọc tức ta, em phải nghĩ tình máu mủ mới được. Hà Thanh đáp: Nhưng mà cũng không vội gì lắm, cứ để đến lúc nguy sắp bây giờ, tôi sẽ bảo cho anh nghe để bắt bọn cướp ấy như thế nào. Và Hà Đào nghe vậy liền bảo phải, nói rằng: Chú ơi, chú phải nghĩ đến tình cốt nhục mà cứu lấy anh của tôi mới được, cứu lấy anh mới được. Hiện thái sư sức giấy ra truy nã phạm nhân, việc ấy là việc to tày trời, sao lại gọi là bọn cướp ra được? Sao lại gọi là bọn cướp ra được? Hà Thanh cười ngất mà nói: Tẩu tẩu ơi, tẩu tẩu không biết, tụi đây chỉ vì đánh bạc mà bị ca ca đánh mắng đã bao phen, cho nên tôi chỉ sợ ca ca mà không dám can thiệp đến thôi. Mỗi khi có tiệc rượu thịt thì chỉ vui thú với những ai mà tới nay có việc thì mới biết anh em đấy nhỉ. Mới hay khi vui vui những đau đau, tới khi hoạn nạn mới cầu anh em. Ai ơi thử ngẫm mà xem, nhân tình như thế bạc đen chăng đời. Hà Đào nghe Hà Thanh nói có ý phẫn uất, liền lấy ra 10 lạng bạc để lên mà bảo rằng: Thôi, em hãy cầm lấy món tiền này mà tiêu tạm, rồi sau khi bắt được cướp anh sẽ hậu thưởng cho. Hà Thanh cười mà đáp rằng: Ca ca thật là, nếu tôi lấy món tiền này chẳng hóa ra tôi bắt chẹt ca ca hay sao? Không nên lấy tiền mà nhử tôi. Nếu ca ca làm như thế thì không khi nào tôi sẽ nói nữa. Có phải là ca ca có lòng tử tế thì tôi sẽ nói cho ca ca nghe, chứ đừng có mang tiền ra mà lòe tôi như thế. Hà Đào nói: Tiền ấy là của quan trên treo giải thưởng đấy em. Em đừng nên từ chối, hãy nói cho thật cho ta biết bọn ấy hiện giờ ở đâu. Hà Thành vỗ vào đùi và nói rằng: Bọn cướp ấy tôi đã tróc cả trong túi đây này. Hà Đào kinh ngạc nói rằng: Em nói gì lạ, làm thế nào mà bọn cướp lại ở trong túi của em được? Hà Thanh nói: Ca ca mặt tôi, nó ở cả trong túi của tôi đây nè. ca ca cứ cất tiền đi, không nên đem ra để làm mồi mưa. Mồi nưa mới hay, mấy anh phỏng đá ngồi trên đã không ít nước lại thêm lụy người. Tuổi tham vét sạch của đời, giả danh quân quốc làm mồi ấm no, vẽ hu vẽ vượng trăm trò, chẳng hay đục nước béo cò hay chi. Rồi đây binh biến bất kỳ, muôn dân đồ tháng, tội thì tại ai?